Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều người coi sự sống và chết là hai sự việc nối tiếp nhau, tức là khi không còn sống nữa là chết. Nhưng thực ra, chết và sống không hẳn là hai điều luôn luôn đối nghịch nhau. Nhưng sự chết nuôi sự sống, và sự sống tồn tại được là nhờ sự chết. Chuyện kể rằng, có hai người lái buôn đi xuyên qua vùng băng tuyết Tây Á. Trên cuộc hành trình đó, họ gặp một lữ khách ngồi co ro bên vệ đường vì trời quá lạnh. Một người nói với bạn: chúng ta phải cứu lấy người này để anh ta ngồi đây một lúc nữa là anh ta bị đóng băng mà chết. Người bạn trả lời: đường còn xa, băng tuyết còn nhiều, chúng ta còn chưa lo bảo vệ được mạng sống của mình, huống chi là còn đèo bổng thêm anh ta nữa. Nói rồi hắn bỏ đi một mình, còn người kia đến chỗ người đang bị lạnh cóng đó, cõng nạn nhân lên và lững thững đi theo sau. Trời lạnh gió tuyết, đi một mình đã thấy khó, huống chi cõng một người trên lưng. Người bạn bỏ anh ta với người bị nạn càng lúc càng xa dần. Thế nhưng quấy ngày, anh ta lại gặp người bạn đã nằm chết cõng bên đường. Anh ta mới chợt hiểu, chính nhờ người bị nạn trên lưng sưởi ấm cho anh, tuy mệt và đi chậm nhưng anh còn giữ được mạng sống của mình. Còn người bạn lo bảo vệ cho mạng sống của hắn mà không dám cứu chữa người khác thì lại bị mất mạng. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, qua câu chuyện này để cho chúng ta thấy được, nhiều khi chúng ta dám đánh mất, dám từ bỏ thì chúng ta lại được. Vâng, anh có câu chuyện hôm nay, anh chỉ biết có một mình. Anh sợ nếu cõng thêm anh kia đi thì sẽ nguy hại đến tính mạng của anh. Và chính sự ích kỷ, và không dám buông mình ra để cứu vớt người khác, chính điều đó xem chừng chừng như anh được an toàn trên con đường giá tuyết đó, nhưng kết cục anh đã chết. Còn ngược lại, anh bạn kia vì biết xót thương người đang lạnh cóng đó, vì biết cởi bỏ con người của mình, biết mở tấm lòng của mình ra để đón nhận cái hoàn cảnh đau thương của một người đang gặp nạn. Chính cái điều tưởng chừng như khi anh cõng cái người này trên lưng thì đi trong giá tuyết càng lúc càng mệt, càng lúc càng lạnh, càng lúc càng gặp nguy hiểm. Nhưng chính cái nguy hiểm, chính những cái điều đó đã cứu sống anh, vì hơi ấm của hai người đã giữ cho nhau được sống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế thôi. Cái quy luật mà Đức Giê-xu nói cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay: hạt giống, hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi nó mới sinh được nhiều hoa quả. Vâng, cái quy luật tự nhiên đó áp dụng cho tất cả những quy luật của những hạt khác. Và quy luật đó cũng đúng với lại quy luật của đời sống rất tự nhiên của con người chúng ta. Nếu mà một cậu học trò muốn trở thành một bác sĩ hay một kỹ sư hay trở thành một người hữu ích cho xã hội, thì chắc chắn cậu học trò này phải trả giá. Trả giá bằng cách cố gắng học hành, không đi chơi, không chơi game bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu. Và cũng thế thôi, nếu một em bé ở trong bào thai muốn sinh ra, muốn hiện diện ở trên cõi đời này, cũng phải chút bỏ cái nơi ấm áp từ trong cung lòng của một người mẹ để chào đời, thì mới có thể lớn lên được, mới có thể trở thành một con người thực thụ. Tất cả những quy luật đó ai trong chúng ta cũng biết, và quy luật đó cũng chẳng có gì gọi là mới mẻ cả. Trong đời sống gia đình của chúng ta cũng thế. Xem chừng gia đình của chúng ta, nếu người cha, người vợ biết hy sinh cho cuộc sống của gia đình, biết tận tụy trong công ăn việc làm để nuôi dưỡng, dạy dỗ các con của mình, xem chừng những điều đó trước mắt thì chúng ta thấy thiệt hại, mất mát. Bởi vì chúng ta thấy ta phải bỏ rất nhiều mồ hôi công sức ra để kiếm tiền, để sinh nhai, để nuôi nấng các con của mình. Nhưng chúng ta lại được những người con yêu dấu, được những người con chăm ngoan học hành, được gia đình hạnh phúc. Quả thật, các ông bà, anh chị em cứ suy gẫm về những điều đó. Tình yêu trong đời sống vợ chồng cũng thế thôi. Nếu không phải trả giá qua những hy sinh, qua những sự tha thứ, có gì những rướm máu trong cuộc đời hôn nhân, nếu không có những cái hy sinh mất mát đó trong tình yêu giữa vợ chồng với nhau, thì sao có được tình yêu hạnh phúc, gia đình ấm êm được. Quy luật tự nhiên đó giúp cho mỗi người chúng ta hiểu được cái định luật mà Chúa Giêsu hôm nay nói cho chúng ta. Nếu chúng ta dám đánh đổi mạng sống, dám hy sinh cái mạng sống thường ngày của chúng ta, mạng sống tạm thời này của chúng ta, để đổi lấy một cái hạnh phúc, một cái hạnh phúc đời sống vĩnh cửu mai sau, thì chắc chắn mỗi người chúng ta cũng cần phải suy nghĩ, để qua đó chúng ta dám đánh đổi cuộc sống này, dám hy sinh cuộc sống này, dám ra đi trao hiến chính bản thân của mình cho anh chị em của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta dám trao hiến, dám lên đường, dám dấn thân, là lúc đó chúng ta sẽ được hạnh phúc, lúc đó chúng ta sẽ được sự sống. Chúng ta thấy chính Thánh Francisco Assisi, Ngài đã cảm nhận được cái câu nói của Đức Giêsu qua hạt giống phải bị vùi dập đi mới sinh kết trái. Và ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đánh mất mạng sống vì Thầy Giêsu thì được sự sống đời đời. Chính vì thế mà Ngài đã sáng tác ra kinh Hòa Bình, mà mỗi người trong chúng ta ai cũng đã từng hát, có thể mỗi người trong chúng ta cũng đã từng thuộc bài đó. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, và chính khi chết đi là vui sướng muôn đời. Cảm nhận của Thánh Francisco Assisi cũng sẽ là cảm nhận của mỗi người chúng ta, nếu chúng ta biết chiêm ngắm mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu Kitô trong suốt mùa chay thánh này, để chúng ta đọc thấy được tình yêu của Chúa Giêsu cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và tình yêu đó được thể hiện qua việc chính Chúa Giêsu cũng đã từng tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta, để qua đó Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cũng hãy đi vào cái con đường thập giá, con đường hy sinh, con đường quên mình đó, để phục vụ tha nhân và đồng loại, để yêu thương những người thân thương của mình, để cùng chia sẻ với những con người đó. Để làm gì? Để rồi chúng ta cũng trở nên những hạt giống, hạt lúa đó trở nên chết đi cho anh chị em của mình, chết đi cho vợ, cho chồng, chết đi cho những người con cái của chúng ta. Vâng, Đức Giêsu Kitô hôm nay mời gọi chúng ta, không có con đường nào khác để trở thành môn đệ của Đức Giêsu ngoài con đường vác thập giá mình mà theo Đức Giê-xu. Chính Đức Giê-xu đã nói trong tin mừng hôm nay, ai phục vụ Thầy thì hãy đi theo Thầy, và Thầy ở đâu, người đó cũng sẽ ở với Thầy Giê-xu. Phục vụ Thầy Giê-xu, đi theo con đường Thầy Giê-xu chính là con đường thập giá, hy sinh, từ bỏ những thói quen, những đam mê, tật xấu, tội lỗi của mình, những thói ích kỷ, những sự giận hờn, những sự ghen ghét, những sự đố kỵ. Để làm gì? Để sống tình liên đới với anh chị em của mình, và nhất là sống tình yêu của Đức Giê-xu đối với tất cả anh chị em của chúng ta. Vâng, để mà sống được những điều đó không phải là dễ, trước những hy sinh, trước những mất mát, và nhất là trước cái chết. Chính Đức Giê-xu trong tin mừng hôm nay đã xao xuyến nói lên điều đó. Lạy Cha, nếu có thể xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con. Và trong thư Do Thái chúng ta được nghe cũng thế. Đức Giê-xu đã phàn van khóc lóc với Chúa Cha để mà có thể giải thoát Ngài khỏi cái chết. Nhưng Đức Giê-xu đã phải trải qua nhiều đau khổ mới có thể học được sự vâng phục. Sự vâng phục đó chính là vâng theo thánh ý Chúa Cha. Và chính điều đó Đức Giê-xu Kitô đã đến trần gian như là một mẫu gương để mỗi người Kitô hữu chúng ta noi theo. Và Chúa Giê-xu Kitô trong tin mừng hôm nay đã nói cho chúng ta, một khi ta được dương lên cao, ta hãy lôi kéo mọi người đến cùng ta. Xin Đức Giê-xu Kitô cũng hãy lôi kéo chúng ta lên khỏi cái mặt đất này, khỏi những cái bám ghì chặt của cuộc đời của chúng ta quá nặng về vật chất, kéo chúng ta ra khỏi những tội lụy, tội lỗi, sự ích kỷ, sự tham lam, sự bất công của cuộc đời của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta trở nên giống Đức Giê-xu Kitô hơn, để qua đó chúng ta biết đồng cảm, yêu thương anh chị em của mình, để qua đó chúng ta sẽ trở nên những hạt sống biết hủy đi để sinh đơm kết trái. Amen.